Cho nên nói anh này nhớp nhớ quá. Phải duyên hợp giả có cái gì quan trọng? Thì tất cả cái khổ đều qua hết trời. Thì giả sử chửi nó, nó là con bò, con chó gì đó, thì nói thân như duyên hợp giả có, bò chó con duyên hợp giả có gì hết. Phải không? Nhớ vậy rồi thôi cười với nhau, không có gì để mình buồn mình giận hết. Qua hết khổ nạn chưa? Như vậy thì đối thân mà qua hết khổ nạn rồi. Chỉ cần một câu như vậy là chúng ta qua hết khổ nạn. Nhưng giờ Phật tử tụng thuộc cả trăm lần, trăm lần tụng thuộc lào lào, mà khổ nạn cũng nguyên khổ nạn. Đó là tại sao? Tại vì chỉ thuộc lời, thuộc văn mà không thấu triệt được cái lý. Như vậy thì từ cái thanh sắc quẩn mà mình thấy rõ là tướng duyên hợp giả có, rồi muôn vật chung quanh chúng ta đoán, chúng ta biết duyên hợp cũng giả có. Mà tất cả duyên hợp giả có thì có gì đâu quan trọng, được mất đâu có gì là quan trọng, phải không? Hơn thua có gì là quan trọng? Đều là tướng duyên hợp giả có thôi. Như vậy thì khen cũng là duyên hợp giả có, mà chê cũng duyên hợp giả có, khen chê cười không có gì quan trọng hết. Đó là chúng ta qua hết khổ nạn về chấp thân. Rồi tới những quyển sau, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế, cũng là tánh không. Thọ là cảm giác, những cái cảm giác, mà cảm giác nó từ cái gì? Từ con lỗ tai thì xúc chạm âm thanh, mình nghe những lời khen mình thích, lời chê mình buồn, lỗ mũi xúc chạm với hương, cái thơm thì mình ưa, cái hôi mình ghét, lưỡi mình xúc chạm với thức ăn, ngon thì mình thích, dở thì mình không chịu, thân xúc chạm với những cái pháp trần ở cái các cái sự vật bên ngoài, đồ mặc vừa ý không vừa ý vân vân. Thì như vậy tất cả các xúc chạm đó nó thiệt hay không? Thiệt hay không? Lời nói là cái âm thanh ở ngoài va chạm với những cái lỗ tai chúng ta, rồi có cái phân biệt âm thanh. Như vậy phân biệt âm thanh tốt xấu thì chẳng qua là cái bóng hay là cái tiếng vang qua rồi mất, có thiệt đâu. Nhưng mà giả sử mình ra đường bị ai nói nặng một câu hoặc chửi một lời, nhớ chừng bao lâu? Nhớ hết đời, phải không? Đó, thì như vậy đã là tạm bỡ lời nói, âm thanh qua lỗ tai là mất. Qua mất mình tại sao mình phải khổ? Khổ tại đâu? Tại chấp rằng cái lời đó là nặng, lời nói là nhục mình, vân vân, rồi cứ dính vào đó hoài, không có mất. Nhưng có lời nào nói là nặng đâu? Quý vị đem canh canh thử coi, không có nặng nè, qua lỗ tai đi mất à, chứ không có còn. Tại sao mình đánh giá nó nặng? Như vậy thì chúng ta thấy tất cả cái nhìn, cái thấy của mình, cái nghe của mình, mình đều biết rõ là duyên hợp hư dối. Xúc chạm ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi đều là hư dối hết. Qua rồi mất, qua rồi mất, không có gì là quan trọng. Thì không quan trọng thì lời chê khen không quan trọng, thấy đẹp xấu không quan trọng, rồi thơm hôi không quan trọng, thì có gì để làm cho chúng ta phiền não ở thế gian này? Còn không? Đó, qua cái xúc mà chúng ta biết nó là duyên hợp, là hư dối, qua rồi mất, được rồi thì cũng tan đi. Đó, bây giờ nói gần nhất là cái xúc chạm ở lưỡi. Xúc chạm ở lưỡi thì quý vị thích ăn cái món dở hay món ngon? Như vậy thì muốn ăn thì ăn món ngon. Mà món ngon á, mà mình nhai mình nuốt nó ngon chừng bao lâu? Mấy phút. Như vậy đó thì nuốt vô đi tuốt mất. Bây giờ cái mà chúng ta gọi là ngon nhất, thích nhất đó, chỉ cần nuốt vô rồi chừng 2 phút sau cái nó chứa không được, nó tuôn ra. Lúc đó còn ngon không? Hồi nãy khen ngon, khen quý, bây giờ chừng nó tuôn ra quý vị nghĩ sao? Đánh giá là sao? Thì như vậy có thiệt ngon đâu, thấy không? Chỉ là một cái cảm giác tạm thời thôi, mà người đời sống vì cái cảm giác đó. Ăn thì phải vừa với cái lưỡi mình, nếu mà không vừa là không chịu, rồi cứ vậy mà khổ nháo. Rồi lỗ tai thì nghe tiếng nào cho vừa lỗ tai mình, không vừa cũng không chịu. Rồi con mắt thấy cũng vậy, tất cả cái xúc chạm đòi hỏi nó như cái gì mình muốn, như cái gì hợp với ý mình, do đó mà mình khổ. Bây giờ tất cả cái đó nó đến, tỷ dụ tới bữa ăn, có cái gì ngon thì dọn ngon, không có gì ngon thì chỉ một trái dưa leo với nước tương chấm nhai cũng được, phải không? Có gì đâu. Còn những thứ khác, cái gì cũng vậy, chỉ cần một điều là chúng ta cứ ăn một cách tự nhiên, không đặt ngon đặt dở, thì chúng ta hết khổ vì cái ăn, phải không? Còn đặt ngon đặt dở thì khổ vì cái ăn. Bữa nào mà nhất là ngồi chung một bàn mà ở chùa đó, quý vị mà bưng cơm, bàn này có 3 món, bàn kia thiếu món mà món quý, thì người ngồi bàn trên ăn ngon, người ngồi bàn dưới ăn ngon không? Ăn mà bực bội trong bụng, thấy không? Nó không có ngon chút nào hết. Thì đó là tại sao gì? Cứ đặt cái ngon đó là trên, mà không đặt sự sống là trên. Ăn để mà sống, thấy không? Giá trị ăn để làm gì? Mục đích ăn để làm gì? Ăn để mà sống, ai cũng biết như vậy. Là tại sao phải kẹt ngon dở? Như vậy thì chúng ta bị cái lưỡi nó đánh giá, chứ không phải là biết cái lẽ thật của cái cuộc sống. Ăn để mà sống thì sự thật của nó như vậy, thì cái lưỡi đánh giá tốt xấu mặc nó nuốt vô cái rồi, thấy không? Dở dở mà mình nuốt vô khỏi rồi thôi, hết dở. Còn ngon lắm nuốt vô rồi cũng hết ngon, có gì đâu thiệt. Vậy đó mà chúng ta khổ, khổ vì cái ăn, khổ vì cái thấy, khổ vì cái nghe, khổ vì cái xúc chạm. Nếu mà chúng ta biết rõ tất cả cái đó duyên hợp tánh không, không gì quan trọng hết, thì hãy khổ chưa? Nãy giờ quý vị hết được bao nhiêu khổ rồi? Biết bao nhiêu cái khổ rồi, phải không? Chứ vậy chỉ có mới có một phần thời, mới có sắc thọ, rồi tưởng, tư tưởng mình như khi nãy tôi nói, mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, mình đánh giá cái đó là đúng, là hay, mà ai phản đối thì mình nổi nóng lên, đó, thì cái đó, bây giờ mình biết như lời Phật dạy, tất cả cái nghĩ mình có quyền nghĩ mà không có đánh giá đúng, để người khác họ nghĩ khác mình, thì mình không nói họ sai. Nếu mình cho mình đúng mà họ nghĩ khác, tức là mình nói họ sai. Mà họ sai thì sao? Đó, bây giờ quý Phật tử nhìn lại trên thế gian này, ít có ai mà chấp nhận ai đó. Kể cả những người tu cũng không chấp nhận nhau nữa. Chứ đừng nói là người ở ngoài, không ai chấp nhận ai hết. Tưởng mình là chân lý số 1, rồi chung quanh đó là đồ vỏ, rơm rác không à. Bởi vậy cho nên rồi cứ đau khổ dồn dập. Bây giờ chúng ta biết tất cả tâm tưởng của mình chưa phải là chân lý, chỉ là cái tướng hợp hư giả, duyên hợp hư giả. Tưởng là duyên hợp hư giả chứ không có thiệt. Tưởng như vậy, hiểu như vậy thì tránh được bao nhiêu cái phiền lý. Rồi cái hành là cái suy nghĩ, suy tư đó, suy tư cũng là một cái dòng duyên hợp hư giả không thiệt. Rồi tới cái thức phân biệt cũng là hư giả không thiệt. Như vậy thì tóm lại, thân là duyên hợp hư giả, tâm là duyên hợp hư giả. Thấy được những cái đó duyên hợp hư giả thì khổ nạn nào cũng qua hết. Quý vị chịu thấy khổ không? Có người nào nó tu mà nó tôi muốn khổ hoài đó.